bhando sukato loka vijohato tarom duritadam makarapita paneva mano
Thank you. Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma không sợ hãi sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải dưới sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 4 tháng 3 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, không sợ hãi. Tăng chi bộ Anguttara Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch diệt. Chương 4, bốn pháp. 19 La Mã phẩm chiến sĩ. Chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tín từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ đến ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Đại Siêu, đệ đức Pháp Đăng, đệ đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị chị nam chính nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được học một cái đề tài nói về không sợ hãi. Theo ở trong cái đời sống thường á, có nhiều người á, quý vị biết rằng người ta không phân biệt trong cái trường hợp nào khởi lên cái sự sợ hãi, trong cái trường hợp nào mà không khởi lên cái sự sợ hãi. Chẳng hạn như ở bài kinh này á, thì chúng ta thấy rằng á, ông Bà La Môn Janusoni á, đây là một cái phải nói rằng là một cái vị Bà La Môn mà cũng đã thường đi đến hỏi pháp Đức Phật rất là nhiều. Nhưng mà ông có một cái sự nhìn nhận rằng thường thường tất cả chúng sanh khi mà đối diện với cái chết thì đều có những cái sự sợ hãi. Thì nhân cái câu nói và cái lời hỏi của ông thì Đức Phật đã trả lời cho ông biết có những hạng người nào mà chết mà đối diện với cái chết mà khởi lên cái sự sợ hãi. Rồi kế tiếp thì Đức Phật cũng đã cho ông biết cũng có những hạng người khi mà đối diện với tử thần hoặc là đối diện với cái chết mà không khởi lên sự sợ hãi. Khi mà ông Bà La Môn Janusoni được nghe Đức Phật đã phân tích rõ cho ông thì lúc bấy giờ ông đã có lời tán thán Đức Phật và xin quy ngưỡng Tam Bảo dưới sự chứng minh của Đức Phật. Để hiểu rõ và biết được nhiều chi tiết trong bài học ngày hôm nay thì xin kính mời quý vị nghe Đại Đức Pháp Đăng sẽ thuyết giảng và trình bày sâu sắc hơn. Trước khi tỉnh Đại Đức Pháp Đăng thuyết giảng thì giờ đây xin mời vị MC có trách nhiệm đó là Lạng Nhật Nguyệt hãy đọc bằng chánh văn, sau đó thỉnh đại đức thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Bài học hôm nay không sợ hãi. Trích Tăng Chi Bộ chương bốn pháp phẩm chiến sĩ do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt. Không sợ hãi. Rồi Bà La Môn Janusoni đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, ngồi xuống một bên, Bà La Môn Janusoni bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, tôi thấy như sau, không có một ai bản tánh bị chết mà không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Này Bà La Môn, có người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Nhưng này Bà La Môn, có người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Và này Bà La Môn, thế nào là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết? Ở đây, này Bà La Môn, có người không ly tham đối với các dục, không ly ham muốn, không ly luyến ái, không ly khát ái, không ly nhiệt não, không ly tham ái. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: thật sự các dục khả ái sẽ bỏ ta, hay ta sẽ từ bỏ các dục khả ái? Người ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Lại nữa, này Bà La Môn, ở đây có người không ly tham đối với thân, vân vân. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: thật sự thân khả ái sẽ bỏ ta, hay ta sẽ từ bỏ thân khả ái? Người ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Lại nữa, này Bà La Môn, ở đây có hạng người không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở kẻ sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều phạm pháp. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: thật sự ta không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở kẻ sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều phạm pháp. Tại sanh thú nào mà những người không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở kẻ sợ hãi? Làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều phạm pháp. Đi đến sau khi chết, ta đi đến sanh thú ấy. Người ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Lại nữa, này Bà La Môn, ở đây có hạng người nghi ngờ, do dự, không đi đến kết luận đối với diệu pháp. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: thật sự ta có nghi ngờ do dự, không đi đến kết luận đối với diệu pháp. Người ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là bốn hạng người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Và này Bà La Môn, thế nào là người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết? Ở đây, này Bà La Môn, có hạng người ly tham đối với các dục, ly ham muốn, ly luyến ái, vân vân. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: thật sự các dục khả ái sẽ bỏ ta, hay ta sẽ từ bỏ các dục khả ái? Người ấy không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Lại nữa, này Bà La Môn, ở đây có người không ly tham đối với thân, ly ham muốn, ly luyến ái, vân vân. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: thật sự thân khả ái sẽ bỏ ta, hay ta sẽ từ bỏ thân khả ái? Người ấy không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là hạng người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Lại nữa, này Bà La Môn, ở đây có hạng người không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: thật sự ta không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi. Tại sinh thú nào mà những người không làm điều ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi, đi đến sau khi chết, ta đi đến sinh thú ấy. Người ấy không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Nề Bà La Môn, ở đây, đây là hạng người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Lại nữa, Nề Bà La Môn, ở đây có hạng người không có nghi ngờ, không có do dự, đi đến kết luận đối với diệu pháp. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: thật sự ta không có nghi ngờ, không có do dự, đi đến kết luận đối với diệu pháp. Người ấy không có sầu muộn, không có than vãn, không có khóc lóc, không có đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là hạng người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Này Bà La Môn, có bốn hạng người bản tánh bị chết, không có sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, mong tôn giả Gotama chấp nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Chúng con cũng thỉnh để Đức Pháp Đăng tự bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bổn Thầy, nam mô Tam Ma giá, nam mô Sang Khai giá. Con Pháp Đăng kính lễ lễ Đức Tam Bảo. Con đến kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, và kính lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, này Đức Pháp Tân, này Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, cùng với chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Trong cái câu hỏi của bà La Môn Chánh Sanh Ý đến hỏi Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn đã nói đến bốn hạng người, bốn hạng người mà họ sợ chết và bốn hạng người không có sợ chết. Thì ở đây chúng ta thấy ông Bà La Môn này thì ổng thấy cái bản tánh bị chết, không có một ai mà cái bản tánh bị chết mà không sợ hãi, không rơi vào run sợ nghĩ đến cái chết. Thì Bà La Môn khi hỏi vậy đó thì biết cái câu người phân biệt những người có cái tham, có cái tham, có cái sân, có cái si mê, rồi không có làm điều lành. Thì những người đó mà khi mà họ nghĩ đến chết đó thì họ rất là sợ. Khi mà họ làm những cái điều mà tự thân của họ đó, họ có nhiều cái tham ái, có nghĩa là có nhiều của cái vàng bạc vợ con, thì nhiều khi họ nghĩ đến cái đó thì họ sợ hãi, dù cho họ là cái bậc vua chúa. Thì quý vị thấy ông Bà La Môn này khi mà ổng ở một cái giai cấp, mà ổng ở một cái giai cấp cao mà ổng nhận diện như vậy đó, thì quý vị thấy những người giàu có đó, những người giàu có họ có cái của cải, nhưng mà khi nghĩ đến chết đó, thì họ vì họ không có ly tham, không có ly tham đối với các dục, có nghĩa là họ có của cải, tài sản, lộc ngài, châu báu, rồi vợ đẹp con xinh, thì họ có nhiều như vậy. Khi mà không có ly tham muốn, không có ly lý ái đó, không có ly khát ái, không có ly nhiệt não, không có ly tham, rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên, người ấy sẽ cảm thọ chứng bệnh trầm trọng ấy. Và vì ấy nghĩ rằng ta sẽ bỏ các dục, mà ta thật sự các dục sẽ, các ái sẽ bỏ ta, hay là ta sẽ bỏ các dục các ái. Người này còn thấy do tham thủ, nghĩ rằng các cái dục được của ta bây giờ đó, mà ta bỏ nó hay là nó bỏ ta. Người này không hiểu được đó là một cái loại tâm tham nó dính mắc. Như vậy thì thường thì chúng ta thấy như cả một cái câu chuyện mà vô tài, quý vị thấy có một lần ổng nhìn thấy cái vương quốc của ổng mà đẹp đẽ như vậy, ổng thấy rồi ổng khóc, rồi ổng xuyên anh hỏi sao ổng khóc, ổng nói rằng cái giang sơn cẩm tú này bây giờ tẩm già, tẩm sống được bao nhiêu lâu nữa. thì quân sĩ anh mới nói rằng vì tổ phụ có chết thì đại dương mới có thừa kế. Thì quý vị thấy con người với chúng ta đó, nhiều khi đó mình được cái thừa kế của một đế nghiệp đi, nhưng mà mình khi mà tới lúc mà mình nhìn thấy giao sang cẩm tú một cái cảnh đẹp, một cái cảnh sông nước hữu tình, mình thấy mình từ bỏ nó thì mình cũng run rúng lệ. Thì quý vị thấy mình nghĩ rằng mình bỏ nó, nhưng mà thật sự ra con cuộc đời này đó, các cái sự thanh tự dị diệt đó thì cái nào nó cũng có hết, cái chậm cái mau, cái chấm cái chày. Nhưng mà những người mà họ thấy được cái các cái dục mà họ nói của họ đó, thì những cái khác ái đó nó luôn cột trói họ. Và những cái khác ái đó quý vị thấy từ thọ, từ cái nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ đó, nó duyên cho sắc ái, thinh ái, hương ái, khí ái, vị ái, xúc ái, rồi duyên cho dục tầm, rồi dục tầm, rồi dục tư. Thì quý vị thấy cái sắc tầm, thinh tầm, hương tầm, khí tầm, vị tầm, xúc tầm, pháp tầm, hoặc là sắc tư, thinh tư, hương tư, khí tư, vị tư, xúc tư, thì những cái mà họ bị khác ái đó là họ cho rằng cái đó là của họ, nên họ suy tư, họ tìm kiếm những cái dục khả ái đó. Và khi mà hễ mà họ là phát hiện được họ gần chết đó, họ rơi vào bất tỉnh, họ khóc lóc, họ đập ngực, rơi vào bất tỉnh, thì cái bản tánh bị chết rồi sợ hãi chết, run sợ nghĩ đến cái chết đó, đó là cái hạng người mà Đức Thế Tôn ngày nói trong mà ông Bà La Môn thì thật sự nó có ở trong những cái hạng người giàu có của cải đế vương. Nhưng mà khi mà họ thấy những cái đó họ thấy khi mà họ còn cái thời gian ngắn ngủi ở trên cái giường bệnh thì họ thường sầu than khóc lóc. Chúng ta thấy cũng như là nói về Tam Quốc Chí, mà nói về nhân vật Tào Tháo vậy đó, lúc ổng mà qua đà đời mổ đầu ổng ra đó, thì ổng rất là sợ chết, ổng rất là sợ chết, ổng nói qua đà là hệ ổng, mà nhưng mà qua đà nó mổ đầu ổng ra vậy đó, lấy cái đú ra thì ổng sẽ sống, nhưng mà ổng không bao giờ chịu vậy á, ổng nhốt qua đà ổng hành hạ đến đó, rồi cuối cùng qua đà trọng thương mà chết. Khi qua đà chết rồi đó, thì ổng cũng sợ hãi, ổng sợ hãi là những cái người vợ của ổng 7-8 bà vợ mà sợ không có cái của cải, rồi ổng cũng đem vàng ra chia cho người một ít. Thì quý vị thấy con người của ta đó, ai á là đến cái cuối cùng á, thì khi mà họ không có từ bỏ được những cái tham ái đó, thì chính những cái tham ái đó làm cho họ khóc lóc và làm cho họ sầu đấm ngực. Quý vị thấy như là hoàng hậu Malika vậy đó, nói về cái những cái ông già bà già mà khi mà có con trai con gái chết mà họ đau khổ, họ sầu muộn, thì cũng như vậy. Chúng ta thấy rằng một cái người mà cứ nói rằng con ta, của ta, tài sản ta, kẻ luôn hay nghĩ quấy đó, tự thân còn không có, con đâu thuộc tài sản đâu, thì khi mình nói rằng cái đó là của mình á, thì khi mà một cái gì đó ảnh hưởng đến cái đó thì mình cảm thấy mình đau khổ. Nhưng quý vị thấy các sách hữu vi không có pháp nào mà tránh khỏi cái tướng vô thường, khổ vô ngã hết. Cái tướng vô thường là cái tướng thay đổi của cái sắc pháp, mà tất cả những cái sắc đó, tất cả các pháp hữu vi gì là sắc hay là gì là danh đó, thì nó cũng bị vô thường là thay đổi. Những cái tâm chúng ta sanh diệt đó là một trạng thái thay đổi, những cái sắc pháp của chúng ta nó sanh và diệt nó cũng là một cái trạng thái thay đổi từ trẻ cho đến già. Chúng ta hiểu thêm người đời là như vậy, nhưng mà trong A Tỳ Đàm thì một cái sắc pháp đó, nó sanh lên đó, thì nó có 52 bọn sắc. Nhưng mà giống như là bên đây bỏ bằng cục bi, giống như một cái ống bình minh vậy, bỏ bên đây một cái thì bên kia hớt rớt xuống một cái. Nó xanh một sắc na thì nó diệt một sắc na, còn 51 sắc na trụ. Và cứ như vậy đó, nên cái người mà học hiểu nhiều đó thì họ bớt đi những cái khác ấy, hoặc là hiểu được cái tính chất của mong manh, cái vô thường, họ có cái tâm tu tập. Còn ngược lại, những người không hiểu như vậy đó thì họ gặp những cái trường hợp đó họ mới nghĩ rằng họ già, họ chết, bây giờ họ từ bỏ tất cả thì họ sợ hãi, họ không có chỗ nương nhờ, cái gì họ không có chỗ nương nhờ. Như vậy thì cái hạng người thứ nhất là Đức Phật nói như vậy. Nói nữa là có người không như tham đối với thân, một tiếng bệnh trầm trọng khởi lên, người ấy bị cảm thọ bởi cái bệnh trầm trọng ấy, thì người ấy nghĩ thân khả ái sẽ bỏ ta, hay là ta sẽ bỏ thân khả ái. Bởi quý vị thấy rằng một cái người mà dính vào cái sắc pháp á, nghĩ là cái thân của mình, có nhiều người đó, họ chết chứ không có già quý vị, họ chết thì còn trẻ đẹp. Như quý vị thấy kỹ nữ hương ni á, một cái người chết mà cái xác thân còn rất là đẹp, và nhưng mà một cái người chết rất tuổi thân xương còn rất là đẹp, nhưng mình nhìn nó thì rất là đẹp. Mà quý vị thấy như cái câu chuyện của cái bị biệt cô mà luyến ái nàng kỹ nữ Lưu Ly đó, thì lúc mà nàng bị bệnh đó, mà nàng để bác tám bị biệt cô đó, thì cái bị biệt cô tới nhìn cái bệnh nó cổ bệnh mà cổ rất là đẹp, cổ rất là đẹp, là cổ dù là cổ không có trang trang những cái trang sức tóc, còn cổ không có cột bới đàng hoàng xõa xuống vậy, nhưng mà gương mặt và cái thân hình cổ rất là đẹp, tay chân cổ rất là đẹp. Thì chúng ta thấy những cái người mà họ khi họ chưa có ly tham đó, ly thân á, kia là rồi một chứng bệnh đã khởi lên đó, thì họ thấy cái thân của họ nó đẹp như vậy, cái thân của họ khó ái như vậy, rồi họ bỏ cái thân này, bỏ thân này hay là cái thân này bỏ họ. Bởi vì người quý vị thấy á, người ta nói như là một cái cây và một cái bóng cây vậy á, người ta nói cái cây đó là cái bóng là cái cây, họ chấp chặt sắc này là ta là sắc này, nói những cái người đó họ thật sự đó họ không có thể nào hiểu được cái bản chất của cái một cột trói mà như lần trước chúng ta học con bò trắng với con bò đen đó, con bò trắng đó, thì vậy giống như cái cảnh sắc, con bò đen giống như là nhãn căn vậy, nhưng mà cái tham ái nó khởi lên đó, thì nó sẽ là cái con là hệ lụy chứ không phải con bò trắng là hệ lụy, hoặc không phải con bò đen hệ lụy, cũng như chúng ta có nhãn căn, không phải là đau khổ, không phải có cái cảnh sắc đẹp, không phải là đau khổ, nhưng mà cái đau khổ chính là cái tham ái từ từ con mắt của chúng ta. Bởi vì thấy con người của ta đó, nó không phải là những cái người mà gọi là họ tham sắc đẹp ở bên ngoài, có nhiều khi cái thân ái thân phượt á, có nghĩa là họ thương cái thân của họ, họ trao chuốt cái thân đó, họ lo cho ăn cho ngủ, rồi họ lo cho phấn son, họ trang bị, họ sợ mụn, họ sợ đủ thứ hết á, thì họ cũng trang bị cái thân của họ, họ lo chăm sóc chăm nom cái thân của họ rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà nếu mà họ một chứng bệnh gì khởi lên cho họ đó, thì họ sẽ thấy cái thân khả ái này sẽ bỏ ta, hay là ta sẽ bỏ thân khả ái này. Rồi cái tâm á, bởi vì ái sinh sầu muộn, ái sinh cho lo âu đó, ai còn ái còn khổ đó. Thì quý vị thấy một cái người mà ái dục sanh sầu khổ, ái dục sanh lo âu đó, ai mà diệt trừ hết ái dục đó thì không sầu đâu sợ hãi. Nhưng mà những người đời đó, thường thường họ không có dịp được, nên khi mà họ thấy cái thân của họ đó mà có một cái biến dịch gì, hay là cái hơi thở không còn nữa, một cái chứng bệnh mà trầm trọng chuẩn bị cướp mạng sống của họ đi đó, thì họ than gian sầu muộn, khóc lóc đập ngực rơi vào bất tỉnh. Như vậy là cái bản tính sợ chết nơi đây á, là đưa người đó vào cái sự sợ hãi, run sợ mà nghĩ đến cái sự chết. Thì quý vị thấy rồi ở đây Đức Phật nói này, Bà La Môn, ở đây có người mà không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở kẻ sợ hãi, không có làm điều ác, làm điều hung dữ mà hung bạo, làm điều phi pháp, rồi một cái chứng bệnh trầm trọng khởi lên. Thì quý vị thấy những cái hạng người thứ ba này, quý vị thấy rằng một cái người này là sống ở đời không có làm được điều thiện gì, không làm điều lành gì, không có làm những cái phép che chở, là mình thí dụ mình nói rằng mình là chồng che chở cho vợ, hoặc là cha che chở cho con, mà làm cho chỗ nương tựa gì đó, mình sẵn sàng giúp đỡ thương yêu, mà biết bố thí cúng dường cho những người giúp đỡ cho bạn bè thân hữu. Nhưng mà những người này không làm như vậy, nên khi một cái chứng bệnh khởi lên đó, thì họ suy nghĩ đến thật sự ta không có làm điều lành, không có làm điều thiện gì, không làm cái điều để che chở sợ hãi cho người khác, ta làm điều ác, làm điều phi pháp, làm điều ta không bằng. Thì tại một cái sinh thế nào đó, cái người mà làm cái điều hung bạo đó, mà điều phải mà phạm pháp mà đi đến đó, thì ta sẽ đến sinh thú đó, vị này cảm thấy đau khổ đập ngực. Thường quý vị thấy đó, ở trong đó, trong 14 sở bất thiện, nó có tâm sở hữu sân tật lẫn hối đó. Cái sở hữu hối là cái sở hữu mà rây rứt hối hận, nghĩ rằng tại sao ta làm điều ác mà ta không làm điều lành, tại sao ta bố thí mà ta không bố thí, ta lại bỏng sẻn keo kiệt, tại sao ta có thể bố thí cúng dường được mà ta không làm. Nên cái người mà họ cái lúc mà họ sống đó, không phải là cái sở hữu hối này nó không có tạo lại, không có tạo lại, nó vẫn tạo lại hoài, nhưng một cái lúc mà chết đó là cái lúc khốc liệt nhất. Tại vì người đó nghĩ từ bỏ tất cả, mà bây giờ mình không có làm điều thiện, mình toàn là làm điều ác không, thì những người đó họ lại bị cái tâm sân nó nung nấu hoặc khủng khiếp hơn nữa. Bởi vì thế cái tâm sân á, tâm sân vô trợ và tâm sân hữu trợ đó, thì nó có bốn cái sở hữu mà sanh chung, đó là sanh tật lận hối, và thường thường nó sanh với hối, hoặc là sanh với tật, sanh với lận. nó xông lên đó là cái sợ ứng hối, nó làm một cái sự nung nấu đối với người đó, làm cho người đó sợ hãi, người đó suy nghĩ về những cái hiểm họa, suy nghĩ lại mình không có làm những cái điều đó, thì cái người đó cái tâm nó bị nung nấu bởi cái sân. Người đó thấy mình đó làm thật sự là không có làm những cái điều gì hết, bị đó đập đập ngực hoặc là rơi vào bất tỉnh, thì Đức Phật nói đây là Bà La Môn, đây là cái bản tánh của người bị chết mà sợ hãi, run sợ và khi nghĩ đến chết. Rồi Đức Phật lại nói thêm là cái hạng người có nghi ngờ do dự. Thì quý vị thấy những người có cái nghi ngờ do dự này là những cái người mà cái thân kiến hoài nghi chưa có chấm dứt, giới cấm thủ chưa có dứt trừ. Như vậy là cái hạng người này là chúng ta cũng thấy là cái hạng người dù là có nghe mà diệu pháp đi nhưng mà còn nghi ngờ đối với diệu pháp. Chúng ta thấy có nhiều người họ nghe về cái pháp mà nhưng mà họ nghi ngờ, không biết đây có phải là pháp của Đức Phật không, không phải là biết đây có phải là pháp bậc chánh đẳng chánh giác thiết không, pháp này có đưa đến hướng thượng có đúng không, rồi chưa tăng thực hành cái pháp này đúng không. Những người mà họ sống họ có cái nghi ngờ do dự vậy đó, họ không đi đến kết luận đến diệu pháp này. Ví dụ chúng ta thấy một người tu mà không có làm cho mình đạt được cái đạo quả gọi là dự lưu, cái dòng thánh đó, thì những cái sự nghi ngờ chưa có dứt trừ được. Và mình cái tâm của mình đó, lúc bây giờ nó cũng bị hoang mang, nó cũng bị hoang mang, một cái chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người đó, một cái cảm thọ người đó, thì người đó có cái sự nghi ngờ do dự và không đến kết luận đối với diệu pháp, thì người này sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là bốn hạng người bản tánh bị chết sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Thì chúng ta thấy bốn hạng người đầu Đức Phật ngài nói là những người có tham, có sân, có cái sự nghi ngờ, có cái sự si mê, thì những cái hạng người như vậy đó thì chắc chắn rằng do những cái bất thiện tâm họ phải rơi vào trong cái khổ cảnh, đó là cái sự sợ hãi đối với họ. Rồi Đức Thích Tôn ngài nói đến những cái hạng người mà gọi là không có sợ hãi. Thì những người mà không làm sợ hãi là những người đó những người mà họ có hạng người ly tham đối với các dục, ly tham đối với luyến ái, rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sao thật sự các dục và dục khả ái bỏ ta, hay là ta sẽ bỏ các dục khả ái. Người này không có sầu muộn, không có than gian, không có khóc lóc, không có đập ngực, không có rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là hạng người bản tánh bị chết mà không có sợ hãi, không có run sợ, không có nghĩ đến chết. Thường thì chúng ta thấy rằng những cái người mà họ tu tập họ chứng được, họ chứng được những cái tình thiền, họ tu tập họ chứng được những cái tình thiền khi mà ly ham muốn, ly luyến ái đó, ly dục, ly ác, bất thiện pháp chứng mà trú một cái trạng thái hỷ lạc của sơ thiền đó, thì những cái người mà ly á, mà có hạng người mà ly tham đối với tác dục đó, ly tham đối với sự luyến ái đó, một cái chứng bệnh trầm trọng khởi lên đi, người này cũng cũng bị cảm thọ bởi những cái chứng bệnh trầm trọng ấy, nhưng mà người đó suy nghĩ rằng các cái dục khả ái sẽ bỏ ta, hay là ta sẽ bỏ các dục khả ái. Bởi vì khi mà chúng ta thấy rằng cái thân kiến hoài nghi và giới tánh thủ đó là những cái vị tu được quần diệt được, nhưng mà dục ái và sân thì cái vị đó chưa có diệt được. Nên cái những cái vị mà có thể không có sợ hãi thì chúng ta thấy rằng họ trở thành những vị thánh nhập lưu rồi, họ không có rơi vào bốn đường ác đạo. Bởi vì vị thánh tu được quần là những cái vị mà thấy được là mình đã vào vòng thánh rồi. Hay là những người chứng thiền đó, họ cũng có thể thân như cõi thiền, nhưng mà những cái người này chưa có bằng những cái vị thánh tu đầu quần. Vì những vị thánh tu đầu quần đó là họ diệt trừ được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, họ chỉ còn dục ái và sân, thì những cái sử lậu hoặc đó thì họ sẽ từ từ rồi họ sẽ đoạn trừ. Nên khi mà những cái người này họ không có sầu muộn, không có than van, không có khóc lóc, không có đập ngực, không có rơi vào bất tỉnh, không có run sợ, không có nghĩ đến, không có run sợ khi nghĩ đến chết. Bởi thường thường quý vị thấy có nhiều vị họ tu tập và thực hành cái phạm hạnh đó, họ chết giống như một giấc ngủ vậy, họ sanh để cõi kia. Mà chúng ta thấy như có một vị kỳ cương đó là vị này tu tập một cái sự tu tập đó thuần thục đó, mà vị này khi mà chết á, vị này y như một cái người vừa ngủ thức dậy vậy, thấy những vị thiên nữ đang quay bên mình, vị này nghĩa là chưa đuổi ra, xin lỗi những vị thiên nữ ra, thì những vị thiên nữ nói rằng ngài không còn là vị tỳ khưu nữa, mà hiện giờ ngài là một vị thiên tử, nên chúng tôi đến hầu hạ ngài. Thì quý vị thấy rằng nghe những cái người mà họ có những người mà họ đạt được những cái thiền định đó, mà họ họ ngủ như là mà họ chết như là một cái giấc ngủ vậy. Họ không có gì phải sợ hãi hết, họ không có nghĩ đến những cái đó mà họ sợ hãi, họ run sợ. Nên thường thường quý vị thấy á, một cái người mà Đức Phật này nói là những cái người mà đã có một cái ly tham rồi đó, mà người đó đó là một sự ly tham, mà thường thường chúng ta thấy rằng á, tham nó có bốn cái loại tham tà kiến, đó là bốn tâm tham tà kiến, hai tâm tham đạo hỷ và hai tâm tham đạo xả, nó hợp tà vô trợ hoặc là hữu trợ. Còn những cái tâm tham ly tà nó còn dưới ngã mạng, nhưng mà ở đây thì chúng ta nghe nói rằng những cái vị đó là những cái người ly tham đối với các dục, mà ly tham muốn đối với luyến ái. Thì chúng ta thấy rằng những vị này á, khi mà có cái sự ly tham như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng người đó nó phải là những người mà có những cái bình thiền, hoặc là có những cái tâm đạo tâm quả sanh khởi lên, những vị này mới có được cái sự không có sầu muộn đó. Không có than vang, không có khóc lóc, không có đập ngực, không có rơi vào bất tỉnh. Từ chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày nói với Bà La Môn này, ngày để ngày phân biệt các cái hạng người ở đời là bất thiện, hạng người mà những cái bậc mà chứng đắc từ những cái đạo quả, hoặc là chứng đắc được thiền định, thần thông thắng trí, đạo quả niết bàn đó. Thì những người đó khi mà họ nghĩ đến cái chết đó, không có sợ hãi, không có run sợ khi mà nghĩ đến chết. Họ nghĩ đến chết giống như là một cái sự từ bỏ vậy thôi. Quý vị nghe ngày Xá Lợi Phất ngày trả lời cho một cái vị Bà La Môn nói rằng nếu mà Niết Bàn là lạc như vậy sao các ngài không chết đi. Thì ngài mới nói rằng nó giống như một cái trái cây vậy đó. Trái cây đó, một người mà biết được cái trái cây đó nó còn non thì người ta cũng không bẻ. Trái cây đó nó khi mà lúc nó chín nó tự động nó rụng thôi. Một cái người trí đó đi tìm cái hạnh phúc không giống như là cái người mà mang thai rồi mổ bụng ra coi con trai hay con gái. Cái người như vậy là ngu si. Còn cái người đó đó cứ để thời gian á, rồi cái thai nó lớn rồi sanh đẻ ra là coi bé trai bé gái, thì cái người đó gọi là người trí. Còn cái người đi tìm hạnh phúc mà ngu si đó, cũng giống như ngươi nói vậy đó, là cái người Bà La Môn đó, có đứa con một cái chồng chết rồi đó, thì còn đời chia của cô ta mang thai á, thì cái người tiểu chủ đến nói với mẹ, bây giờ đã chia của, bà nói rằng phải để coi cái sanh ra đứa con gái hay đứa con trai nữa, nếu con gái làm vợ thì đứa con trai nó chia tài sản làm đôi. Cái đứa bé tiểu chủ này cứ tới nói hoài, bà tức quá bà lấy dao bà rập bụng ra coi á, thì quý vị thấy người đó có thể coi được đứa con trai con gái trong bụng không? Cuối cùng á, thì cái người đó chết. Cái người đi tìm những cái hạnh phúc á, nương nhờ đó mà ngu si như vậy đó, thì không có mang lại cái lợi ích. Nên thường thường quý vị thấy những cái người mà họ những cái vị thánh á, thì những vị này biết được cái sự đoạn trừ rồi, các ngài cũng không ham muốn cái đời sống này và cũng không có ghét bỏ. Tại vì quý vị biết rằng đối với các bậc A-la-hán mà ngài còn ở đời đó là ngài thương tưởng chúng sanh. Thương tưởng là nhận bốn món vật dụng cho chúng sanh, có phước, để chúng sanh tạo được cái phước. Hai là các ngài dùng cái chánh pháp giác ngộ của mình để tuyên thuyết giảng dạy cho trời người. Nên quý vị thấy trong Phật giáo đó có một cái điểm mà đặc biệt nó bình thường nhưng mà nó rất là phi thường. Bình thường là các vị A-la-hán vẫn còn ăn uống, mà cái điều phi thường là tại vì vậy đó mà mình tạo được cái phước báo, mà nó rất là thực tế, nó rất là thực tế chứ nó không phải như hiển mộng. Thì chúng ta thấy rằng các vị A-la-hán, nhà A-la-hán độc giác, A-la-hán toàn giác, A-la-hán kinh văn giác, các ngài vẫn đi đát, vẫn nhận tọa cụ sàn tọa cụ, hoặc là vị giường, hoặc là nhận giao cạo y phục như này, chứ nào các ngài cũng vẫn nhận như vậy. Các ngài nhận như vậy á, là để chúng sanh có phước vô lượng. Đối với các vị A-la-hán nhận bậc trí như vậy là chúng sanh có phước vô lượng, là cái tâm thương tưởng đối với đời. Và các ngài ở đời là một cái hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Rồi các ngài ở đời cái hạnh phúc thứ hai là các ngài giảng dạy cái chánh pháp, do các ngài chứng ngộ và chúng sanh chứng ngộ được cái chánh pháp đó và thấy được như chân như thật đối với cái cuộc đời này. Nên chúng ta thấy rằng những cái vị mà biết được cái bản tánh của cái sự sống chết rồi đó, thì các ngài cũng không có gì mà run sợ hết á. Khi nghĩ chết thì các ngài cũng không có gì để run sợ. Đối với các bậc thánh á, thì thường thường chúng ta thấy rằng á, những cái vị này đoạn trừ những cái phiền não mà như là bốn tâm tham hoặc tà tâm si và nghi rồi, hoặc là sở hữu vô tàm vô quý, sở hữu tà kiến được đoạn trừ rồi, thì cái ác pháp nó không còn cái khả năng dẫn dắt các ngài vào trong cái cõi khổ nữa. À, mà ngài chỉ sanh vào trời người và không quá 7 lần nữa thì các vị thánh tu được quyền sẽ đắc đầu quả A La Hán. Những vị Tu Đà Hàm á, thì sanh một lần nữa cũng đắc quả A La Hán. Những vị A Na Hàm á, thì có thể sanh về những cảnh giới nếu mà không có đắc được ngũ thiền, sanh về năm định du thiên thì cũng sanh về cõi sơ thiền, rồi từng tử các ngài cũng sẽ niết bàn. Như vậy á, những cái vị mà được Đức Đức Tôn lại nói về bốn hạng người sao đó là những cái vị mà đã có ly tham đối với thân, ly tham muốn đối với luyến ái, rồi một cái chứng bệnh trầm trọng khởi lên, bị ấy đó suy nghĩ như sao, thật là thân khả ái sẽ bỏ ta hay là ta sẽ bỏ thân khả ái. Thì quý vị thấy rằng đó, những cái vị đó, đó là những cái vị mà biết được, thấy được, và những vị đó không có thấy sai lầm, mà đã biết được cái thân ngũ vi này nó có sanh lên, nó có diệt đi. Cái thân này đó, nó là những cái vật bị vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà vị đó khi hiểu được như vậy thì không có sầu muộn, không có than van, không có khóc lóc, không có đập ngực, không có rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đi là hạng người cái bản tánh bị chết, không có sợ hãi, không có run sợ, và khi nghĩ đến chết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, lại nữa này Bà La Môn ở đây có hạng người không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm pháp, không làm điều phạm pháp, không làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi, là một chứng bệnh trầm trọng khởi lên, người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy có suy nghĩ như sau: thật ta không làm điều ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi. Tại trong thứ nào mà những người không có làm điều ác, không có làm điều hung bạo, không có làm điều phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi đi đến, ta khi chết ta sẽ đến sinh thú ấy, người ấy không có sầu muộn, không có than van, không có khóc lóc, không có đập ngực, không có rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đi là người bản tính bị chết mà không có sợ hãi, không có run sợ, không có sợ hãi khi nghĩ đến chết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, một cái người mà không có làm điều phạm pháp, hoặc là không có làm điều ác mà làm điều lành đó, thì chúng ta thấy rằng á, những cái vị thánh mà cái lời quần đó là không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Những cái vị thánh Tư Đà Hàm cũng vậy, vị thánh A La Hàm cũng vậy, những vị thánh A La Hán cũng vậy. Những cái vị đó là những cái vị mà đã đoạn trừ được, mà chúng ta gọi là kiện toàn cái phần giới rồi, như là ngũ giới, giới không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Một người mà sống ở đời đó mà họ kiện toàn cái phần giới rồi thì quý vị thấy cái họ không có làm gì ác, không có làm điều hung bạo, không có làm điều phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có cái sự che chở kẻ sợ hãi tại sinh thú nào. Thì chúng ta thấy những cái vị mà thánh tu được rồi là những vị kiện toàn cái phần giới rồi, là biết được cái, những cái thanh thú nào mà những cái người không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm pháp, làm điều thiện, có che chở cho kẻ sợ hãi đến đi đến sau khi chết ta sẽ đến sinh thú ấy. Thì quý vị thấy những cái vị mà biết được là mình đã hoàn thiện cái phần giới rồi, mình không có vi phạm những học giới, không có sát sanh suốt cả cuộc đời, không có trộm cắp suốt cả cuộc đời, không có tà dâm suốt cả cuộc đời, không có nói dối suốt cả cuộc đời, không có uống rượu men, rượu xấu, rượu nói suốt cả cuộc đời. Thì những vị đó biết rằng nếu mà mình còn cái sanh thú thì mình đi sanh thú vào những cái sanh thú mà mình đã không có làm những cái điều bất thiện đó, mình sẽ sanh thú vào những cái sanh thú thiện. Nên quý vị thấy những cái vị thánh từ tôi bây giờ tôi là Hàm A Na Hàm á, là quý vị thấy như Lộng Thiện Nam Út Đá đó, ổng là vị thánh A Na Hàm, nhưng mà mỗi lần đi thăm Đức Phật á, chở đến 500 cỗ xe hay đến cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Và Chư Thiên lúc bấy giờ là đem tới hình phước cho ông đó, là ổng cúng dường 3 tháng cho Đức Phật và Chư Tăng tăng chúng rồi đó, mà 3 tháng trời mà cũng chưa có hết nữa. Vì Chư Thiên, những người tưởng giả đó, nghe tiếng ông gia chủ hấp giá nên đem tới kinh khủng, mà cuối cùng ông phải đổ 500 cái chiếc xe mà ông đi chở đi đến cúng dường. Bây giờ đến phải đổ xuống mà Chư Tăng phải làm một cái cuộc như là tiên môn để làm cái kho để mà đổ cái của nó xuống vậy. Thì quý vị thấy những cái vị thánh A Na Hàm á, nhiều khi mình nghĩ rằng á, những cái vị đó là những cái vị thánh so sánh năm về giờ năm định cư thiên rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn biết là những vị đó có cái cửa đó để làm việc hộ trì tam bảo, làm cái việc để cúng dường Phật Pháp Tăng, để làm cái việc mà duy trì cái chánh pháp lâu dài, ủng hộ cho người tu ở trong đời sống phạm hạnh. Những vị mà đã thành tựu rồi thì bốn món dịch dụng này là những cái phương tiện cho những vị đó. Còn những cái vị mà chưa có đắc chứng đạo quả cũng nhờ nhờ bốn cái phương tiện này học hành tu tập nỗ lực để đắc chứng thiền định đạo quả thần thông mãn trí. Nên quý vị thấy những vị thánh hữu học là những cái vị đó biết được những thanh thiếu của mình, và mình không có sầu muộn, không có than van vì những cái điều thiện mình đã làm rồi, những cái điều ác mình không làm, thì những vị đó không có còn gì mà sợ hãi. Nên cái bản tánh của vị đó không có sợ chết, không có sợ hãi, không có rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Rồi lại nữa, Đề Bà La Môn ở đây có hạng người không có nghi ngờ, không có do dự, đi đến kết luận đối với diệu pháp rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên, người ấy cảm thọ chứng bệnh trầm trọng, suy nghĩ như sau: thật sự ta không có nghi ngờ, không có do dự, đi đến kết luận đối với diệu pháp, người ấy không có sầu muộn, không có than van, không khóc lóc, không có đập, không rơi vào bất tỉnh. Người bản tánh bị chết không sợ hãi, không kinh sợ, nghĩ đến chết. Này Bà La Môn, thì chúng ta thấy rằng những cái hạng người thứ tư này á, thì quý vị thấy một cái người mà đã thông thấu diệu pháp rồi, đã kết luận đối với diệu pháp rồi, cũng như là đã viên mãn rồi, thì chúng ta thấy đó là những vị A-la-hán, những vị đó là những vị vô lậu giải thoát, những vị đã thanh đã tận phạm hạnh, đã thành sao đời sống này, không có đời sống khác. Nên những vị đó không có còn do dự nữa đối với cái diệu pháp này, nên người đó đã hoàn toàn thấy rõ bốn đạo bốn quả và một niết bàn là chính pháp thánh. Nên người đó không có sầu muộn nữa, không có than gian, không có khóc lóc, không có đập ngực, không có rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là cái hạng người bản tánh bị chết mà không có sợ hãi, không có run sợ và khi nghĩ đến chết. Thì cái Đức Thế Tôn mà nói về bốn cái hạng người mà không có sợ chết á, thì chúng ta thấy rằng những cái vị đó là những cái vị mà đặc biệt là những cái vị chứng thiền định thành thông thắng trí, những cái vị mà đã tạo cho mình những cái thiện pháp, hoặc là đã đoạn từ những cái kiết sử như là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Nên vị đó còn không còn thân kiến, còn chỉ còn cái sắc ái, chứ không có còn cái tham ái để thân. Thì chúng ta thấy rằng cái thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, dục ái và thân, thì những cái phiền não đó được những cái vị đó đoạn trừ. Những cái vị nào mà như là cái đoạn cuối đó, thì chúng ta thấy đây là muốn nói đến cái vị A-la-hán đã liễu tri hết các cái diệu pháp rồi, đã đi đến đã kết luận đối với diệu pháp rồi, đi đến kết luận đối với diệu pháp rồi, không có còn cái gì gọi là sầu muộn hết á. Thì muốn nói đến những vị A-la-hán là những vị đã thật sự thấu triệt hết cái chánh pháp mà Đức Thế Tôn là thuyết giảng về sự tứ đế, hoặc là nói là ba bảy phẩm bộ đề trợ đạo, thì các vị đó rất viên mãn rồi. Các vị đó thấy được như là tuệ sơ đạo, đoạn trừ tuệ nhị đạo, tuệ tam đạo, tuệ tứ đạo. Vị này đã phát sanh được 19 cái tuệ siêu thế để chứng đắc trở thành một vị A-la-hán rồi. Như vậy thì Đức Phật này kết luận lại cho anh Bà La Môn biết rằng cái bốn hạng người bản tánh bị chết mà không có sợ hãi, không có rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Thì Bà La Môn cho Đức Sư Ni biết rằng nó rằng thật vi diệu thai, tôn giả Gautama, thật hy hữu thai, tôn giả Gautama như là người dựng đứng lên những gì đã ngã xuống, đem đèn sáng vào trong tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Mong tôn giả Gautama chấp nhận con làm đệ tử kể từ nay cho đến trọn đời, con mạng đời cho mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thì quý vị thấy những cái vị mà đã hiểu được cái thiện pháp hay là cái sự tu tập mà từng tự chứng ngộ đó, thì ông Bà La Môn cho Đức Sư Ni này là một cái người đã hiểu được điều này, nên đã chấp nhận làm đệ tử của Đức Phật. Vì ở đời ông thấy người ta sợ chết, nhưng mà Đức Phật này giảng có hạng người không có sợ chết khi mà cái tâm họ định tĩnh rồi. Khi mà cái tâm của họ đó, những cái phiền não lậu hoặc những cái bất thiện pháp mà họ đã đoạn từ một phần, hoặc là hai phần, hoặc là ba phần, hoặc là bốn phần đó, thì họ đã là những cái người gọi là an trú vào cái dòng thánh rồi, và không còn sợ hãi nữa. Còn những cái người mà họ không an trú vào dòng thánh mà còn bị tham sân si, còn hoài nghi đó, thì họ còn lưỡng lự phân vân. Còn cái hạng người mà đã đoạn trừ được nghi ngờ, do dự rồi, phân vân rồi, là những vị thánh từ tu từ quần tư đà hàm an hàm hoặc A-la-hán, là những cái vị mà đã thấy được cái chánh đạo, cái chánh pháp mà do Đức Thế Tôn thuyết giảng bằng cái tuệ đạo sanh lên, cái tuệ niết bàn thanh tịnh, cái tuệ và phản kháng là cái tuệ sát trừ thanh tịnh, cái tuệ sát trừ niết bằng cái tuệ quả, những cái sự khinh an bằng cái tuệ quả, thanh tịnh bằng cái sự niết bàn. Thì những vị đó đã thấy được những cái sự giác ngộ, thấy được những cái tâm của mình đã chứng đắc được những cái tầng thánh, cái thấy được những cái phiền não tâm được động từ. Chính vì điều này đó nên Đức Thế Tôn ngày phân tích trình bày cho Bà La Môn, cho Đức Sa Ni. Khi Bà La Môn nghe Đức Phật này trình bày hết tám hạng người, bốn hạng người mà sợ hãi và bốn hạng người không sợ hãi đó, thì Bà La Môn cho Đức Sanh Ý đã hoan hỷ quy y với Đức Phật rồi. À, kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay á, thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì còn thiếu là cái phần thảo luận với chư tăng, kính do cái phần phước báo công đức là đến quý ngài, chứ phần phước báo công đức cũng đến quý vị. Hưởng phần phước báo công đức là đến chư thiên, Đức Trời Thích, Đức Đại Thiên Vương, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên ngự chùa, chư tăng lên nhà quý vị. Mong chư thiên có hỷ hoàn phần phước này. Con xin hồi hướng phần phước để nó hương linh có thiện nam thiện lộ, hưởng phước nhân sanh như nhàn cảnh. Con xin chia phần phước đến tất cả chúng sanh bao giống loài sự an vui tấn hóa nhĩ nguyện. Bây giờ thì xin mời Đức Pháp Tính có lẽ lên điều hợp cho cái buổi học hôm nay. Xin tạm biệt lại cho Đức.
Sa thúc, thay mặt đại chúng ở trong trung xin thành kính tri ân đến đại đức Pháp Đăng đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến sư phụ Trại Siêu, đại đức Phật Tăng, Đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bước vào phần thảo luận của buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa con xin được đảnh lễ đến sư phụ Trại Siêu trong cái buổi thảo luận này. Con xin được thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận giùm con câu số 1, câu đầu tiên. Con không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu sư phụ nghe được, thỉnh sư phụ quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, sa thú, con đã thấy bàn tay của sư phụ rồi. Dạ, con kính bạch sư phụ, con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Ở đây hỏi thế nào là ly tham đối với thân và không ly tham đối với thân. Con xin thành kính thỉnh sư phụ Nam Mô Bụt Thầy cho.
Thực tập chia tập đức tự thương gì bài học hôm nay có nhiều vấn đề mà chúng ta cần được biết rõ. Cái gọi là ly tham đối với thân và không ly tham đối với thân, ở từ đây chúng ta cũng nên hiểu một cách thường thức. Bởi vì nếu mà chúng ta hiểu theo cái cách, theo cái từ ngữ mà đã được dịch soạn thì nó cũng không có, nó không có đáp ứng lại cái ý nghĩa mà chúng ta sẽ nói về sau này. Một người do không có ly tham đối với thân cho nên họ mới sẽ chết, thì ở trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là một người họ còn quá luyến ái cái sắc thân này. Ví dụ như họ vẫn còn có cái sự ái luyến thân này là của ta, thân này phải như thế này như thế nọ, thân này phải được hạnh phúc, phải được an vui, thân này phải được xinh đẹp, thì như vậy được gọi là còn cái sự ái luyến với thân. Mà khi một người mà còn có sự ái luyến với thân như vậy đó thì họ rất là sẽ chết. Hãy người nào còn yêu cái mạng, yêu cái sự sống đó, thì người đó ít nhiên là sẽ sợ chết. Còn cái trường hợp thứ hai, là một người ly tham đối với thân. Câu này chúng ta phải hiểu, không phải là cái chữ ly tham ở đây là giống như là một vị A-la-hán ngày ly tham ái đối với sắc thân. Ở đây chúng ta phải hiểu hai nghĩa. Một người đã đoạn tận ái tham như là một vị A-la-hán thì các ngài ly tham đối với thân, do đó cho nên các ngài không có sự chết thì phải rồi. Nhưng mà trường hợp đối với một người là kẻ phàm phu bình thường, nhưng mà người đó có thể là không có luyến tiếc cái sắc thân này thì người đó cũng không có sự chết. Hoặc vì cái tự ngã, họ chấp ngã, chẳng hạn như các vị võ sĩ đạo của Nhật Bản hoặc là những anh hùng xưa nay, họ xem cái chết nhẹ cỡ lông hồng, thì những người đó không phải là ly tham theo cái kiểu mà diệt phiền não như là vị A-la-hán. Cho nên cái từ đó, danh từ đó chúng ta phải hiểu rằng là trên đời này có người họ yêu cái sự sống, họ luyến ái cái thân xác, cho nên họ rất là sợ chết. Còn đối với một người ngoài ra vị A-la-hán thì có kẻ phàm phu trong đời này cái tánh cứng cỏi, ngang tàn, họ không thiết tha với cái sự sống, hoặc vì do chất bản ngã lớn quá, họ có cái sự kiêu mạn, cho nên đối với họ không có sự chết, họ có thể liều lĩnh, mà người đời họ nói là gan dạ đó, thì đối với người đó cũng được xem như là cái người ly tham đối với thật. Ở đây chúng ta phải hiểu như thế. Sở dĩ mà có câu hỏi này là bởi vì khi mà chúng ta dùng cái từ ly tham, danh từ đó quá nghiêm túc và cao cả. Mà trong đoạn kinh này thì ở đây thưa quý vị, trong bài kinh này nói chung và trong cái điều thứ nhất này, cái điều thứ hai này, Đức Phật này chỉ cho cái trường hợp như chúng tôi đã nói, là có những chúng sanh họ không có luyến tiếc, chẳng hạn như là voi chiến của vua hay là ngựa chiến của vua đã được huấn luyện thuần thục, bây giờ nó không có sợ chết bởi vì nó không còn yêu cái sự sống, yêu cái xác thân nữa, mà nó chỉ biết làm cái phận sự của nó thôi. Điều đó chúng ta nên hiểu cái chữ ly tham ở đây theo hai nghĩa. một nghĩa tích cực, tức là cái sự ly tham của những bậc đoạn lậu, bậc A-la-hán. Và cái nghĩa tiêu cực thì chữ ly tham đối với sắc thân ở đây, tức là họ không màng đến cái sắc thân vì một lý do gì đó, chứ không phải là vì cái sự đoạn tận các lậu hoặc phiền não. Cho nên cái chữ ly tham ở trong trường hợp này, chúng ta nên hiểu hai nghĩa như thế. Chúng tôi trình bày câu hỏi này, không biết là quý vị có nghe rõ chúng tôi nói và quý vị có thể hiểu được cái điều mà chúng tôi muốn trình bày hay không. Chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta suy xét thì chúng ta sẽ hiểu được. Vị A-la-hán không luyến ái sắc thân đó, không yêu cái sự sống, là bởi vì các ngài không còn vô minh và ái tham. Các ngài đã đoạn tận những cái phiền não đó, cho nên các ngài được gọi là ly tham đối với sắc thân. Các ngài, cái sự chết nó đến, cái lẽ vô thường, các ngài biết rõ. Còn một trường hợp nữa là trong cái số chúng sanh phàm phu vẫn có những người táo bạo, và do vì họ nhàm chán cái cuộc đời, hay là do vì họ sống cho một lý tưởng nào mà họ đang đeo đuổi, hoặc là vì một cái tự ái, hoặc là vì chấp bản ngã, muốn nâng cao tự ngã được, cho nên họ không sợ chết, họ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Thì trong trường hợp đó chúng ta phải hiểu trong cái ý nghĩa ly tham thứ hai. Chúng tôi đã đưa cho quý vị hai cái thí dụ. Một cái thí dụ về một người là chiến sĩ với cái trọng trách, mà khi họ ra trận mạc họ không sợ chết, là vì họ đeo đuổi một cái lý tưởng, chứ họ không phải là ly tham theo kiểu của bậc thánh. Hoặc là có người họ vì sĩ diện cho nên họ chấp nhận cái chết, như là các cái tinh thần võ sĩ đạo của Nhật Bản, là vì cái sĩ diện, vì cái tự ái tự ngã. Một cái con ngựa thuần chủng, hay là một cái con voi chiến của vua đã được huấn luyện thuần thục, nghĩa là khi mà lâm trận nó chỉ biết hăng máu nhào đi phía trước, tấn công phía trước, dù cho con phải chết nó cũng không có run sợ. Thì ở trong chú giải cũng thường hay đề cập đến những cái hạng chúng sanh mà họ không biết run sợ, đó là do nơi tự ngã của họ lớn quá, của nó lớn quá, giống như là con ngựa thuần chủng, con voi, con sư tử. Còn vị A-la-hán, ngài không khiếp sợ trước bất cứ cái gì, không phải là vì ngài có cái sự kiêu mạn về bản ngã, về tự ngã, mà vì ngài đã đoạn trừ các lậu hoặc phiền não. Luôn luôn chúng ta phải hiểu trong hai nghĩa đó, chứ chúng ta không nên hiểu cái chữ ly tham trong trường hợp này là chỉ có một trường hợp duy nhất, là đối với một vị A-la-hán ly tham. Chúng tôi đã cố gắng để trình bày cho quý vị hiểu được điều đó trong hai cái cạnh về cái câu nói là ly tham đối với sắc thân và không ly tham đối với sắc thân. Và quan trọng nhất là cái chữ ly tham đối với sắc thân đó thì chúng ta phải hiểu trong hai nghĩa, nghĩa tích cực và nghĩa tiêu cực. Thì chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của đại đức Pháp Tính là như thế. Nam Mô Phật Thầy.
Dạ, xà thú, xà thú, con kính tri ân đến sư phụ và thầy Siêu. Thật sự ra thì sư phụ đã giải thích rất là rõ ràng quý vị. Đối với bậc thánh là hán thì ly thân, ly tham với thân bằng một cái sự đoạn tận những phiền não. Còn có những người người ta cũng ly tham đối với thân nhưng mà không phải giống như bậc thánh, do một cái bản ngã hoặc là do một cái trách nhiệm cái phần sự gì đó. Thành ra họ sống như một cái tinh thần của vị võ sĩ đạo. Con rất là hoan hỷ trong cái lời giảng dạy của sư phụ Thầy Siêu. Kính thưa quý vị, bây giờ thì tiếp theo câu thảo luận số 2. Câu thảo luận số 2 này thì con xin thành kính thỉnh Đại Đức Bắc Tăng. Con không biết Đại Đức Bắc Tăng có mặt ở trước máy hay không, có nghe được tín hiệu con hay không. Nếu nghe, Đại Đức hoan hỷ cho con biết được một cái tín hiệu đi. Để con đọc câu thảo luận của thỉnh Đại Đức. Alo. Alo. Quý vị có thấy các vị MC có thấy tín hiệu của Đại Đức Pháp Tân không quý vị? Dạ, quý vị còn nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, đúng rồi, chúng tôi cũng sợ màn hình của chúng tôi chậm nên không sẽ không thấy được tín hiệu. Con không biết Đại Đức Pháp Tăng có trở lại trước máy hay chưa? Nếu Đại Đức có trở lại trước máy rồi thì con thỉnh Đại Đức quan hỷ cho con biết được một cái tín hiệu. Vậy là Đại Đức Pháp Tăng chưa có trở lại trước máy rồi quý vị. Con kính bạch sư phụ Thầy Siêu, xin sư phụ quan thỉ thảo luận dùm chúng con thêm một câu nữa. Dạ, con thấy tín hiệu của sư phụ rồi. Con muốn thỉnh sư phụ thảo luận dùm ở câu 2 này. Câu 2 này nói rằng câu nói không đi đến kết luận đối với diệu pháp là có nghĩa như thế nào. Dạ, con thấy cái từ ngữ ở trong cái câu này và ở trong bài học ngày hôm nay phần này cũng rất là quan trọng. Khi mà do vậy khi mà gặp sư phụ có ở trung tâm thì con rất là hoan hỷ. Bây giờ con thỉnh sư phụ thảo luận dùm. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Chúng tôi cũng rất là ái nái khi mà chúng tôi cố tình đưa ra một cái câu hỏi. Với cái câu hỏi này, chúng tôi đã có chủ ý là chúng tôi sẽ trả lời. Cho nên rất cảm ơn Đại Đức Pháp Tính đã uyển chuyển để đưa cái câu hỏi đưa lên cho chúng tôi. Đây nó có tính cách chuyên môn một chút, và sẵn đây chúng tôi cũng muốn phân tích rõ về cái từ ngữ. Chữ Anicca Gato mà Ngài Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch là không đi đến kết luận, và cái chữ Anicca Gato là đi đến kết luận. Sắc tham mê là đối với diệu pháp. Thực ra thưa quý vị, Nếu mà ở trong cái ngữ cảnh này mà chúng ta nói rằng một người hoài nghi chánh pháp, không đi đến kết luận đối với diệu pháp, nên người đó có cái sự sợ hãi khi cái chết xảy ra, thì không có cái sự kết luận, không có đi đến kết luận bên trong trong diệu pháp. Phải nói là cái câu đó rất là khó hiểu thưa quý vị. Ở đây đó, mặc dù cái chữ niết thá nó có nhiều nghĩa, thí dụ như khi mà truyền giới, ngoài cái câu mà Tisaranakahanang Pripunang, sát vi tam bảo trầu đủ chỉ có bấy nhiêu, hoặc là người ta nói Yamanang Nithitang, tức là cái sự quy y tam bảo là kết thúc rồi. Cái chữ Nithitang có thể là kết thúc, hiểu có nghĩa là kết thúc hay kết luận cũng được, nhưng mà trong trường hợp khác thì chúng ta xài như vậy. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta phải hiểu cái từ này có nghĩa là rốt ráo, nghĩa là đi đến cái chỗ cùng tột. Ở trong chú giải thích rằng sa sanh tham mê anittha và tô tí, có nghĩa là khi một người mà khởi lên cái thang cái tha, là hoài nghi, quý chú cái cha nghi ngờ về chánh pháp, người đó không có thể hiểu được rốt ráo, không hiểu được rốt ráo chánh pháp. Chúng ta phải hiểu cái chữ đó, cái chữ gato đó thưa quý vị, giống nó xuất phát từ cái động từ gachati. Gachati tức là cái động từ mà chúng ta nói bút thăng sát năng gạch cha mí. Chữ gạch cha tí hay là gạch cha mí, nó từ cái động từ cái cử căn gọi là gấm má hay gấm bút. Cái chữ này nó còn có nghĩa là hiểu. Cho nên cái câu bút thăng sát năng gạch cha mí là chú có thật sự hiểu Đức Phật, có thật sự hiểu giáo pháp, có thật sự hiểu chư tăng, hiểu tăng chúng. Và do đó cho nên ở đây trong cái ngữ cảnh này thì cái chữ anittha gato tức là không hiểu rốt ráo về chánh pháp. Cái chữ không hiểu rốt ráo về chánh pháp đó, nó đồng nghĩa với cái chữ là vichikicca, tức là sự hoài nghi. Khi mà chúng ta nghi ngờ về chánh pháp, tức là không biết là các pháp là thường hay là vô thường. Trong khi đó Đức Phật dạy rằng sabbe sankhara anicca, các pháp hữu vi là vô thường, nhưng mà người này vì có cái sự hoài nghi cho nên không hiểu rốt ráo, không hiểu rốt ráo cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật ngài dạy về duyên khởi của toàn bộ khổ uẩn này, già chết do tập khởi là sanh, sanh do tập khởi là nghiệp hữu, vân vân. Nhưng mà mình hoài nghi, trước hết là hoài nghi Đức Phật, do vậy cho nên những lời dạy của Đức Phật mình nghi ngờ, do cái sự nghi ngờ không có hiểu được rốt ráo. Và vì không có hiểu được rốt ráo như vậy cho nên cái chúng sanh này sinh ra cái sự hoang mang. Rồi cái giờ phút lâm chung đó, thay vì người ta hiểu rốt ráo về lời dạy của Đức Phật, là người ta cứ an trú tâm một cách vững chắc vào cái đề mục, thí dụ như chánh niệm với hơi thở, hoặc là chánh niệm tỉnh giác với cái cảm thọ hay cái sự vô thường. Người ta chánh niệm như vậy đó bởi vì do hiểu rốt ráo lời dạy của Đức Phật, cho nên lúc đó người ta an tâm mà người ta niệm, người ta siêu niệm, thế là người ta không sợ chết. Còn cái chúng sinh mà có cái sự hoang mang về giáo lý bình thường, nghi ngờ hết chuyện này đến chuyện khác, không có hiểu rốt ráo lời dạy của Đức Phật, vì vậy cho nên khi mà giờ phút lâm chung, cái tâm hoang mang tột độ, không biết là bây giờ phải niệm cái gì, niệm cái này đúng hay là sai, không biết là Đức Phật có phải là Đức Phật thuyết hay không, vân vân. Thì khi mà có sự hoang mang như vậy, cái thần chết đến gần kề là bắt đầu run sợ. Cho nên cái chữ Anithang Gato gọi là Sathambe Anithang Gato, tức là không hiểu rốt ráo lời dạy của Đức Phật hay là chánh pháp, không hiểu rốt ráo về chánh pháp. Nếu mà chúng ta xài nghĩa từ như vậy đó, nghĩa thông dụng như vậy, chúng ta sẽ dễ hiểu hơn là không đi đến kết luận đối với diệu pháp. Chúng tôi kinh điển thì đã dịch ra rồi, đã in thành sách rồi, chúng ta không thể sửa được. Nhưng mà ở đây chúng ta mách cho quý vị nghe một ý nghĩa như thế để chúng ta đọc kinh điển và chúng ta hiểu, chúng ta dễ hiểu một chút. Thì ý nghĩa này chúng tôi đã, sau khi biết được cái đề tài bài học ngày hôm nay, chúng tôi đã tra cứu ở trong chú giải, và chúng tôi có chú ý là sẽ trả lời cái câu hỏi này nếu như được hỏi, hoặc là nếu mà vị điều hợp hỏi vị khác mà vị khác hơi bị lúng túng thì chúng tôi sẽ tình nguyện để trả lời câu hỏi đó. Cho nên đại đức Pháp Tính đã uyển chuyển hỏi chúng tôi câu hỏi này, chúng tôi đã cố gắng chúng tôi trả lời để cho quý vị ở trong rừng chúng ta hiểu. Mong rằng điều đó sẽ giúp cho các Phật tử chúng ta nắm rõ hơn về ý nghĩa quan trọng trong cái bài học. Chúng tôi xin dứt lời. Nam Mô Bổn Sư.
Dạ, xà thú, xà thú. Con kính tri ân sư phụ rất là nhiều trong những lần giải thích của sư phụ rồi. Con không biết đại đức Pháp Tăng đã quay lại trước máy chưa? Nếu đại đức có quay lại trước máy rồi, con thỉnh đại đức quan hỷ cho con biết được tín hiệu. Tiếp theo là câu thảo luận số 3. Dạ, xà thú, con thấy đại đức đã trở lại rồi, con rất là quan hỷ. Kính bạch đại đức, ở trong câu thảo luận số 3 này có hỏi rằng xin nêu rõ những cái nguyên nhân nào khiến chúng sanh sợ chết và không sợ chết dựa theo bài kinh này. Ở trong bài kinh này thì xin đại đức quan hệ cho biết những cái nguyên nhân nào làm cho cái chúng sanh đó sợ chết, và do những cái nguyên nhân nào làm cho chúng sanh đó không sợ chết. Con xin kính thỉnh đại đức Nam Mô Bổn Sư Thích.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Thọ Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Nhà, qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính liên quan đến cái bài học hôm nay đó, thì như mình biết rằng một trong những cái điều mà người ta thường sợ chết á, thì phần đông là như vậy. Cái phần đông là người ta thường sợ chết. Thì mình biết rằng đối diện trước cái chết á, thì thật sự ra thì cái người mà ít sợ chết á, nó cũng phải có những cái người ít sợ chết đó, nhưng mà cũng rất là ít. Bởi vì trong cuộc sống thì mình biết rằng cái ái tham liên quan với cái đời sống á, có người thì nghĩ rằng mình chưa làm được điều này, cho nên là giờ mình chết mình thấy uổng. Hay hoặc là mình chết mà trong khi những cái điều mà nó còn lại rất là nhiều, tồn động lại rất là nhiều, cho nên là mình chết mình cũng thấy rất là tiếc. Hoặc là ngay cả những cái người mà chúng ta biết rằng chính cái yếu tố mà ái luyến và nó ái luyến xung quanh đến với cái đời sống, nó vướng bận với cái đời sống, nào là sự nghiệp, nào là con cháu, nào là nhà cửa, nào là nói chung là nhiều cái việc mà vướng bận, mà chúng ta tự đặt ra những cái điều đó, rồi chúng ta ước vọng, chúng ta mong muốn. Chúng tôi có nhớ rằng là có các cụ già đó, tuổi tuy là lớn rồi, nhưng mà các cụ già thì cũng mong xong sao là để con mình nó tới tuổi trưởng thành đó, rồi dựng bề gia thất cho nó xong rồi mình có chết cũng được, người ta các cụ đã nói như vậy. Thế là cái thời gian sau đó thì các cụ lại khi mà con của mình nó trưởng thành rồi đó thì các cụ lại suy nghĩ khác, suy nghĩ bây giờ con nó lớn rồi thì lập bề gia thất rồi thì cũng mong sao là con mình nó sinh ra được đứa cháu để mình được ẵm bồng hay được trông thấy nó lớn, ví dụ như vậy. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng trong những cái tâm niệm của những cái người mà lớn tuổi, của những người lớn tuổi. Và do vậy đó thì họ luôn luôn hy vọng, mặc dù là cái hy vọng mà cuối cùng nó rất là mong manh, rất là mong manh, rất là yếu ớt, nhưng mà họ vẫn hy vọng. Đó là bởi vì chúng ta biết rằng là Đức Phật Ngài mới nói rằng do ái luyến sinh ra sầu ưu, do ái luyến sinh là lo sợ, ai dứt khỏi ái luyến thì không sầu, đâu sợ hãi. Thì một người mà chúng ta thấy rằng có hai cái trường hợp, một người mà không sợ chết và một người sợ chết. Trước tiên thì chúng tôi nghĩ rằng phần đông là đa số của người ta là sợ chết, bởi vì thường là những người phàm phu, cho nên cái sự ái luyến đó thì chúng tôi nói rất là rộng. Nó có thể ái luyến liên quan với đời sống của mình, những cái gì, vật chất, của cải, con cháu, thân quyến, danh vọng. Nói chung những cái gì mà họ đặt ra mà họ chưa làm được thì họ lại sợ chết. Hoặc là họ đã làm được rồi nhưng mà họ lại tiếp tục đặt cho một cái chuyện khác nữa, thì lúc đó họ chết thì họ cũng lại là sợ. Cho nên là phần đông là như vậy. Nhưng mà cái người mà không sợ chết ở đây đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là cái điều chung nhất, tức là đa phần là ai ai cũng sợ chết. Có một người phàm phu mà không họ sợ chết đó, thì trong cái nghĩa ở đây đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là họ tương đối. Họ tương đối, ở trong cái nghĩa tương đối. Tương đối là vì sao? Tuy rằng họ là người, một người bình thường như bao nhiêu người bình phàm phu khác thôi, thì cái ái luyến nó vẫn có chứ. Nhưng mà do là họ đặt cho mình một cái lý tưởng gì đó, cái điều gì đó. Ví dụ như chúng ta thấy có những người đó, họ vì bên dịch cho một cái chủ thuyết, hay là bên dịch cho một cái chế độ gì đó, của một xã hội, thể chế xã hội, chính trị xã hội, thì họ sẵn sàng để mà liều chết. Liều chết, trong cái cách liều chết của họ đó, thì họ nói rằng họ sẽ hy sinh điều đó, ngay cả hệ suy hy sinh đến thân mạng, tánh mạng, để họ đổi lấy cái gì đó mà họ đạt đến. Thì chúng ta thấy có những người đó, họ cũng đã làm những điều đó. Thì cái điều này đó, thật sự ra là họ liều lĩnh để họ chết. Nhưng mà trong cái cơn mà sắp sửa chết đó, họ bị sắp sửa chết đó, thì họ cũng phải đau khổ, cũng phải giằng giật, cũng phải sợ chết, chứ không phải là không sợ chết. Mặc dù trước đó là chúng ta thấy rằng họ nói họ không sợ chết, vì họ nói họ không sợ chết cho nên họ sẵn sàng lao vào trong cái điều mà họ sẵn sàng đánh bom cảm tử, hay hoặc là họ chết vì hy sinh cho một cái gì đó, cái điều gì đó mà họ nghĩ rằng điều đó là điều mà họ đặt đến. Cho nên ở đây đó có những người mà họ không sợ chết, thì cái người mà không sợ chết này trong cái nghĩa tương đối thôi, trong cái nghĩa tương đối là khi mà họ nghĩ ra những cái điều đó thì họ cố gắng bằng mọi cách là họ đánh phá đi những cái tư tưởng sợ sệt, để rồi họ đặt lên một cái điều gì như là một cái lý tưởng để họ đạt đến. Và do vậy đó thì họ nói là họ không sợ chết, nhưng mà sự thật ra thì đối diện trước cái chết đó, trước những cái cơn đau quằn quại để mà trút hơi thở cuối cùng, thì cái điều đó nó luôn luôn tạo cho con người ta có một cái sự uẩn khuất, tạo cho một con người ta một cái lo sợ, cho một cái lo sợ. Mà chúng ta nhớ rằng Đức Phật có dạy ở trong Kinh Tăng Chi, cái việc mà câm tâm cận tử đó nó rất là quan trọng. Bởi vậy cho nên rằng có thể rằng trong đời sống mà do không có chánh niệm, không có tu tập, không có huấn luyện cho cái tâm của mình thì mình đối diện trước sự chết rất là sợ. Mà câm tâm cận tử mà Đức Phật ngày ví giống như là cái chuồng bò mà được nhốt các cái con bò lại. Rồi khi mở cái cửa chuồng ra thì cái con nào mà mạnh nhất hay hoặc là con nào đứng gần cửa chuồng nhất thì cái con đó sẽ đi ra khỏi cái cửa chuồng trước các cái con khác. Thì cũng như vậy, tâm cận tử của mình ái luyến. Ví dụ như mà mình ái luyến thì mình mong sinh cho địa, sinh lại làm cái này làm cái kia. Có thể làm con, làm cháu trong gia đình, hoặc làm cái gì đó gần gũi với gia đình, cũng vì ái luyến. Hay hoặc là có những cái lòng sân giận, cái tâm sân giận của họ, họ muốn trả thù, họ muốn sinh lại để trả thù. Thì chúng tôi nhớ rằng trong Kinh Thúc Cú có nhắc đến cái câu chuyện mà có cô vợ bé và cô vợ cả đó. Hai người, cô vợ cả đã hại cô vợ bé chết do nhiều lần phá thai như vậy, rồi cuối cùng thì cô vợ bé chết rồi còn quán thù, cứ sanh kẻ sanh làm mèo, người sanh làm gà, kẻ sanh làm nai, người sanh làm cọp, cuối kiếp cuối cùng thì sanh làm một cô tiểu thư và người còn lại thì sanh làm một cái quỷ dọa xoa. Nhờ Đức Phật giải tỏa ra những điều đó, giải tỏa sự hận thù đó, thì cái sự hận thù của người ta đó, tâm của người ta đó cũng từ cái sự mà muốn ái luyến đó, cũng mong muốn được trả thù vì sự hận thù nung nấu họ. Và do vậy đó thì họ rất, khi mà sinh lại đó, thì họ rất là hung dữ, họ rất là hung dữ. Mà trong kinh chúng ta được biết được một trong những cái những chúng sinh mà gọi là Atula đó, Atula Asura đó. Thì cái chúng sinh đó rất là tàn ác, rất là hung dữ, rất là hung tợn, khát máu. Thì cái người này đó có thể là chết vì sự đau khổ, chết vì cái điều gì đó mà để rồi họ không có thể nào mà nguôi được, hay hoặc là họ không sợ chết. Nhưng mà sự thật là cái điều đó nó trong cái nghĩa là tương đối. Hoặc là cái người không sợ chết ở đây đó thì chúng ta thấy rằng có thể nói đây là một bậc thánh hoàn toàn, một bậc thánh hoàn toàn. Cái bậc thánh hoàn toàn đó là bậc mà đoạn tận được các cái phiền não, đoạn tận được tất cả các cái phiền não. Cho nên là các ngài không có gì ái luyến để chi phối mà các ngài phải lo sợ. Cái người thứ ba nữa đó, thì chúng tôi nghĩ rằng họ không sợ chết nữa là trong đời sống đã nghĩ rằng mình đã có tạo được thiện sự, hay đặc biệt là mình có được một cái đời sống chánh niệm. Do mình chú tâm, mình chánh niệm như vậy, nhưng mình đối diện trước sự chết thì mình không có sợ chết do mình có chánh niệm. Hoặc là mình nghĩ rằng mình đã làm những cái thiện sự, cái thiện sự đó là điểm tựa của mình rồi. Cho nên là cái người mà không có điểm tựa đó, đặc biệt là cái người chết mà không có điểm tựa, đặc biệt là điểm tựa của phước báo á, thì họ rất là bơ vơ, rất là bơ vơ, không biết mình sẽ tựa vào đâu, không biết mình sẽ trôi nổi về đâu. Nhưng mà với một người mà đã làm tạo gì thiện sự rồi đó, thì chính cái thiện sự đó, mình nhớ đến những cái thiện sự đó, thì thiện sự đó nó làm chỗ nương tựa cho mình. Cho nên là họ không sợ chết, họ không ngần ngại chuyện đó. Bởi vì hay hoặc là trong đời sống họ có thường quán đến cái sự chết, và mình sẽ đối diện trước sự chết. Như là chúng ta biết là sự mạng sống thì bất định, nhưng mà sự chết đó là nhất định. Vì vậy cho nên là mình nghĩ rằng chết thì trước sau cũng phải chết, nhưng mà mình luôn luôn chuẩn bị cho mình những cái thiện sự, tập cho mình luôn luôn suy quán đối diện trước sự chết, tức là niệm sự tử đó, niệm sự chết đó. Hoặc là mình luôn luôn thường làm những cái thiện sự, tức là thiện sự gì chúng ta cũng làm. Thì khi mà mình nhớ đến những thiện sự đó thì mình hoan hỷ, mình do mình có làm. Cũng như là một người mà làm phước rồi đó, chính cái phước đó, đó nó nâng đỡ cho người đó, làm cho người đó có được sự an vui. Như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy rằng khách ly hương trở về bổn xứ, được bà con mừng rỡ tiếp nghinh, như người vừa được mà sanh thiên đó, phước lành tạo sẵn tiếp nghinh chào mừng. Tức là một người mà mình được sanh thiên á là nhờ mình đã tạo phước, cho nên là mình không ngần ngại chuyện đó. Như vậy thì cái người mà không sợ chết thì như chúng tôi đã nói đó, một là cái người đó họ họ có một cái lý tưởng bên dịch cho một cái lý chủ nghĩa hay là một cái chủ thuyết nào đó, họ sẵn sàng cảm tử, họ chết, họ liều chết. Nhưng mà sự thật cái điều này nó chỉ là trong cái nghĩa tương đối khi mà họ muốn thực hiện những điều đó. Nhưng mà khi họ đối diện trước sự chết, trước cái giờ phút cuối cùng, có lẽ họ cũng phải chết sợ thôi, chứ không sợ. Bởi vì cho nên là họ sẵn sàng chết để thành Atula thôi. Yeah. Còn cái người thứ hai là do mình đã có làm thiện sự. À, cho nên là cái điểm tựa của mình thì hoặc là mình luôn luôn mình suy niệm đến cái điều chết, đối diện trước sự chết, và mình luôn luôn làm thiện sự, mình nhớ cái thiện sự đó là cái điểm tựa để cho mình nương tựa, cho nên là mình cũng khó không bao giờ sợ chết ở chỗ đó. Và cái vị thứ ba nữa ở đây chỉ cho bậc A-la-hán, bậc mà đã hoàn toàn đoạn tận cái phiền não rồi, cho nên là ái tham không còn nữa, thì cái sầu u của các ngài cũng không còn nữa, không có lo sợ cái gì nữa hết. Còn đối diện với cái người mà trường hợp mà có những người sợ chết thì chúng ta thấy rằng nhiều lắm. Ngược lại những điều đó là cái người mà họ chưa chuẩn bị cho họ, họ rất là sợ chết. Ví dụ như họ nghĩ rằng việc này họ làm mà họ chưa làm được, mình do vậy thì họ nghĩ rằng họ sẽ làm với sự nói liếm tiếp núi non núi đó đó, tiếp núi đó đó, cho nên nó tạo cho họ cái tâm lý họ rất là sợ chết. Hoặc là họ mong họ còn để một cái chuyện gì đó, ví dụ là tài sản của cải vật chất, con cháu, mà họ chưa có được cái điều gì đó thì họ cũng rất là sợ chết. Cho nên ở đây theo chúng tôi nghĩ rằng cái tâm lý sợ chết đó, thì phần đông là ai ai cũng sợ chết, chứ không phải là không có. Nhưng mà có những trường hợp có những người không sợ chết, có những người không sợ chết và sợ chết thì do mình ái luyến đó. Dạ, mình mong muốn những cái này, mình hướng vọng đến cái kia, để cuối cùng mình chưa thực hiện được thì mình rất là ngần ngại, rất là sợ chết. Chúng tôi có nhớ rằng là dù là đổi lấy cái mạng sống của mình để mà mình chuộc lấy lại một phần cơ thể của mình đi nữa thì cái người đó cũng mong muốn. Bình thường thì mình thấy rằng có những người đó, ai làm cho mình bị một cái vết thương ở trong tay thì chết sống đối với họ, chết sống với họ. Nhưng mà sự thật mà khi mà đối diện trước sự chết đó, để đổi lấy mạng sống cho họ, họ sẵn sàng bỏ đi một cánh tay hay là sẵn sàng bỏ đi cả cánh đôi tay hoặc là đôi chân để họ có được cái sự sống. Nhưng mà điều đó cũng chính là sự ái luyến để hướng vọng hay là để tiếc nuối đến cái tương lai để được cấu sanh cho một đời sống mới do cái ái luyến nó vẫn còn. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Phật Tính thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ đến đại chúng là như vậy. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức Phật Tính trở lại.
Dạ, sa thú, sa thú, kính tri ân đến đại đức Phật Tân đã thảo luận dùm câu số 3 vừa rồi. Giờ đây thì kính thưa quý vị, chữa tiếp theo chúng ta sẽ được nghe phần thảo luận của đại đức Phật Đăng. Và con kính thỉnh đại đức Phật Đăng quan thủy thảo luận dùm câu số 4 tiếp theo. Và con xin sa thú, con thấy đại đức Phật Đăng rồi. Ở trong câu thảo luận này có hỏi, ở đời có những anh hùng không sợ chết là do nguyên nhân gì theo bài kinh này? Con kính thỉnh đại đức quan thủy thảo luận dùm.
Alo. Alo, quý vị nghe rõ hả? Thì nếu mình nói theo cái bài kinh này ấy, mà nguyên nhân gì ở đời những cái có những anh hùng không sự chết là do nguyên nhân gì theo bài kinh này? Nếu mà nói theo cái bài kinh này ấy, thì Đức Phật là nói về bốn cái hạng người sao. Bốn cái hạng người sao là những cái hạng người mà thân không có làm họ không có hạng người không có làm ác, không có làm điều hung bạo, không có làm điều phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có cái sự che chở cho người khác, đó là một hạng người. Rồi một hạng người có nghĩa là ở đây có hạng người không có ly tham đối với thân, ly tham muốn đối với luyến ái, rồi một bệnh trầm trọng khởi lên. Thì quý vị thấy rằng không có ly không người không ly tham đối với thân, ly tham muốn đối với luyến ái. Thì mình thấy theo ba cái bức hạng người sau đó thì Đức Thế Tôn này nói lên đó, là những đó có những hạng người mà ly tham đối với các dục, mà ly tham muốn đến luyến ái, thì một cái chứng bệnh trầm trọng khởi lên, người này không có cảm thọ, không có người ấy có cái cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sao. Người ấy không có sầu muộn, không có than gian, không có lóc, không có khóc lóc, không có đấm ngực, không có rơi vào bất tỉnh. Thì nhìn vào những cái hạng người này đó thì chúng ta thấy Đức Phật nói về bốn cái hạng người sau đó, họ có làm điều lành, hoặc họ có làm điều thiện, hoặc là họ có những cái sự ít nhiều đó thì họ cũng có cái sự tu tập. Rất nhiều tu tập và cái hạng người mà có thể đoạn trừ những cái phiền não, những cái tham ái, từ bỏ những cái bất thiện đó, thì đó là những cái vị thánh mà theo như Pháp Đăng nghĩ rằng á, thì những cái người mà không có sợ chết ở đây á, vì họ thấy rằng á, cái sự chết á, là cái sự chấm dứt sự đau khổ mà thôi. Bởi vì thấy cái quả hiện tại đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Nếu mà nói theo cái nghĩa mà những cái người thấy được những cái sanh hữu của mình còn 7 kiếp, 1 kiếp, hoặc là sanh mình 5 định cư, hoặc là sau đời sống thì không có đời sống khác, thì những vị đó là những cái vị mà đã có chứng đắc, đã có thành tựu rồi, thì những vị đó không có sợ chết. Còn những người không sợ chết mà nói theo cái thường thức đó là họ những anh hùng. Những cái anh hùng mà thí dụ như họ, quý vị nào có lúc mà ngồi mà nghe những cái người mà họ có tham gia vào những cái chiến cuộc đó, họ sai cái mùi thuốc súng, có nghĩa là họ cầm súng đánh cận chiến đó, thì cái mùi thuốc súng làm cho họ hăng say, họ cũng quên cái sự chết đi. Rồi có nhiều người đó họ vì một cái khi mà vì một cái củ cải nào đó họ chiến thắng, thì một cái phần thưởng của họ là những cái ba lô, những cái củ cải trên cái người người chết đó, là họ cái phần chiến lợi phẩm của họ. Thì chúng tôi cũng có những lúc chúng tôi ngồi nghe những cái người mà họ đi đánh trận đó, quê quán quê hương xứ sở của họ quá khổ, quá khắc khổ đó, bây giờ họ không có đường nào tiến thân hơn là cách là họ đi vào quân ngũ. Họ đi vào quân ngũ đó thì họ được mọi người nói rằng đối thủ của mình đó là những cái người lính Mỹ, là những người lính thủy quân lục chiến, có những cái món đồ và thân họ mang á, như là radio, hoặc là những cái bộ đồ, hoặc là những cái mền mùng, những cái đồ mà có nghĩa là có giá trị đó. Nhiều khi họ cũng hăng say họ đánh để họ đạt được cái đó, thì lúc bây giờ họ cũng không có sợ chết. Và có nhiều người anh hùng bảo vệ một cái tư tưởng nào mà họ thấy cao quý, có thể là họ thấy rằng nhiều sinh mạng cũng chưa đổi được cái lý tưởng đó, nên họ sẵn sàng hy sinh cho cái lý tưởng đó. Thì những người đó họ cũng làm anh hùng. Quý vị thấy như là quan Nhân Trường vậy đó, lúc mà kêu bên Đông Lô kêu và thất thế rồi phải nguy hàng đi, nhưng mà ổng nghĩ rằng cái tình đạo duyên cách nghĩa đó nó còn hơn nữa, rồi cái sự mà Lưu Bị coi trọng mà kết làm anh em nó còn hơn bây giờ thì phải đi đầu Ngô, dù ổng bây giờ bị thế lực hết rồi, binh lính cũng không còn, nhưng mà cũng quyết định không đầu, dù là có bị chặt đầu thì ổng cũng chấp nhận. Thì chúng ta thấy những cái người mà họ theo cái người đời ở ngoài đó, họ anh hùng mới là có nhiều khi là họ một cái ý tưởng nào đó, có một cái tình nào đó mà họ làm cho họ coi cái đó nó có thể hơn cái sinh mạng của họ nữa, nên họ chết không sợ. Và quý vị thấy những cái người mà võ sĩ Nhật Bản nó có tinh thần võ sĩ đạo đó, họ coi như cái chết nó không bình thường thôi, họ tự mổ bụng họ chết. Thì chúng ta thấy lúc bây giờ đó là giống như bây giờ nói trong kinh, nói những người mà họ tự giận họ chết đó, vì cái tâm sân đó, không có được tội nguyện đó, họ uống thuốc mà họ chết đó, hoặc là họ chích điện họ chết đó, thì họ dám nhảy xuống cầu, hoặc là dám nhảy vô xe lửa cán. Chúng tôi cũng gặp nhiều trường hợp đó, nên khi mà những người như vậy đó thì quý vị thấy cái tâm sân của họ mạnh lắm, cái sự luyến ái đó là tâm tham. Còn cái tâm sân á, là một cái tâm mà hủy hoại, và nhiều khi hủy hoại cái bản thân của mình nữa, và chính những cái tâm sân đó, nó cũng là nguyên nhân mà khiến cho người đó không có sợ chết. Cái người sợ chết là sợ mất, sợ cái, do cái tham ái, còn cái người sân là hủy diệt. Nên có nhiều khi quý vị thấy người của mình, mình tự giận có thể là do cái tâm sân của mình mạnh quá, mình bực bội bởi chuyện gì đó, mà mình không có giải quyết được, mình tức tối quá, bây giờ mình chết để cho những cái người đó biết được mình như cái nọ. Thì nó cũng có những cái trường hợp như vậy. Thì quý vị thấy rằng á, họ có một cái ý tưởng nào đó mà tương đối, họ thấy đó là một cái việc mà giải thoát cho họ, thì họ nghĩ cái sự đau khổ bây giờ được chết là cái sự giải thoát vậy. Rồi hoặc là họ hy sinh cho một cái ý tưởng, họ thấy rằng mình chết nhưng cái tiếng nó còn hoài, nên những người đó họ cũng có đặt một ý tưởng cao thượng lên vậy đó, thì họ đối diện cái chết họ không sợ. Hoặc là chúng ta thấy như Quang Vũ vậy đó, đặt cái tình mà đào duyên cách nghĩa, lưu bị đồ, ngang cương đồ, thì nhiều khi người ta nghĩ đến đó người ta cũng không có cái gì mà rúng động họ, dù là cái chặt đầu họ cũng không sợ. Thì chúng ta thấy những cái người như vậy thì xưa nay người ta nói anh hùng trung quân tiết nghĩa đồ, nhưng mà chúng ta nhìn vào thì họ cũng có cái cách chết, mỗi người có cách chết, nhưng mà cái cách chết đó được người ta coi là như là một anh hùng, như là một người trung quân ái quốc, một người tiết nghĩa mà có cái khí khái vậy đó. Thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều ở trong cuộc đời này á, thì nhiều cái hạng người và nhiều cái sự động viên. Ví dụ chúng ta thấy Chư Thiên mà đánh với Atula cũng vậy đó, mỗi lần thấy cờ của Đức Đại Thích họ phấn chấn lên, đó là cũng một cái sự động viên. Mà mình thấy rằng khi mà họ phấn chấn lên á thì họ nỗ lực, họ tiến tới, họ cũng sợ chết. Hoặc là quý vị thấy nhiều khi coi những cái cuồng phim mà nó chiếu lên TV, mình thấy như là lúc mà Lương Sơn Bạc đứng với Quang Hưng Quang gì đó, mà bao nhiêu người giữ cây cờ mà họ nhìn thấy ứa mắt, người ta thấy rằng đâm cái người giữ cờ mà bao nhiêu người cứ tràn vô, mà dù họ đâm bị đâm chết họ cũng không có sợ nữa. Họ nghĩ rằng cái cờ mà nó ngã đó thì quân lính nó sẽ tan rã, nên họ bảo vệ cây cờ, mà đâm bao nhiêu họ cũng lao vào, họ ôm cái cờ hết. Thì những lúc như vậy mình thấy những người đó cũng làm những người khác đó, họ thấy cái khí phái anh hùng, đâm bao nhiêu người chết rồi mà họ cũng chồm tới đó, họ bị đâm bao nhiêu nhát nhưng mà họ cũng vẫn giữ cây cờ. Thì mình thấy những lúc mình coi những cái tuần phim mà nó chiếu trên TV, mình coi mình thấy những cái người đó không cũng có ý tưởng. Nếu mà những cái người đó họ không có một cái ý tưởng nào gì thì họ cũng không có thể nào mà dám ôm cái cờ, và trong khi người ta đâm vào cái người cầm cờ mà cứ ôm cây cờ, bao nhiêu lớp chết thì bao nhiêu lớp tràn lên để ôm cái cờ. Thì nói chung vô đó thì chúng ta thấy cái người gì anh hùng không sợ chết đó, có hai cái điều kiện. Một là những cái vị thánh là không có sợ chết, vì các vị đó không còn bị rúng động nữa. Hai là cái kẻ phàm phu không có sợ chết, vì họ có một cái lý tưởng gì đó cao thượng hơn. Họ coi cái thân của họ nó rất là bình thường. Họ coi những cái lý tưởng đó là một cái sự tô đẹp cho lý tưởng đó. Họ là một nhân vật ở trong cái lý tưởng đó, nên họ sẵn sàng chết mà họ không có sợ. Thì chúng ta xin trả lời kết thúc lại là cái có những anh hùng không thể chết là nguyên nhân gì. Thì theo cái bài kinh này thì chúng ta phân biệt hai, đó là một cái người ở đời mà họ không có sợ chết vì họ có lý tưởng cao thượng hơn. Hai là cái người không sợ chết vì là những cái bậc thánh không còn những sự run sợ nữa, thì các vị đó không có sợ chết. Bây giờ thì xin cảm biết lại cho Đại Đức Pháp Tính. Có Thượng Tọa Từ Xuyên đây, nếu có gì thì con thỉnh Thượng Tọa trình bày thêm ạ.
Dạ, xa thú, xa thú. Con tri ân đến Đại Đức Pháp Đăng đã thảo luận là có vừa rồi. Kính thưa quý vị, để chúng ta thử coi mình còn duyên được nghe sư phụ Từ Siêu thảo luận nữa hay không. Con kính bạch sư phụ, không biết sư phụ Từ Siêu còn ở trước máy hay không. Nếu sư phụ còn, con xin tỉnh. Dạ, bạch sư phụ, ở trong cái bài học ngày hôm nay đó thì con thấy Đức Phật dạy nói có bốn hạng người mà đối diện với cái chết á, những cái cảm thọ khốc liệt đó mà không có cái sự sợ hãi khởi lên, thì con thấy ở trong đó có nhiều quá bạch sư phụ. Con nghĩ rằng là sư phụ có một cái cách nào để làm cho trong đời sống của người Phật tử á, phải nói rằng là hình như là nó hơi dễ, cũng như là hơi dễ để mà tu tập, để mà tu tập để không có bị sợ hãi khi mà đối diện với những cái cảm thọ khốc liệt hoặc là đối diện với cái chết. Thì nếu thật sự ra nó trong học trong bài kinh này thì con thấy ở trong cái đời sống mình cũng rất là khó, rất là khó mà đạt được, ví dụ như là ly tham đối với thân, hoặc là từ bỏ những cái gì mà khả ái ở trong thân mình, vân vân. Thì con thấy cũng rất là nhiều chi tiết và nhiều chi pháp. Vậy thì xin sư phụ Quang Hỷ có cái cách nào, cái kinh nghiệm tu tập để làm cho mình dễ tu tập ở trong đời sống, và để mà đối diện với tử thần mà mình không có bị hốt hoảng, không có bị run sợ. Con xin kính sư phụ Quang Hỷ. Nam mô Bụt Thầy nha.
Nam mô Phật Thầy. Mà xin hỏi quý vị có nghe được tôi nói không? Xin cảm ơn quý vị. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở trong bài kinh này, Đức Phật đã nêu lên bốn nguyên nhân mà giúp cho một người mặc dù sanh ra ở đời có thân bản chất là chết, được bốn nguyên nhân đó thì họ không thể chết. Ở đây thưa quý vị, bốn nguyên nhân mà Đức Phật này đã dạy ở trong bài kinh này đó, Ngài tới một cách tổng quát, bởi vì một vị A-la-hán chánh cảm giác khi Ngài thuyết pháp thì phải thuyết pháp toàn diện mới không có bị người ta bắt bẻ được. Nhưng mà ở đây dựa trên bốn điều đó, chúng ta có những cái cách mà chúng ta tu tập. Thí dụ trước hết là một người ly tham đối với các dục, người đó sẽ không có sẽ chết. Thì bây giờ tại sao cứ mỗi ngày chúng ta quán về cái pháp vô thường để ta tình danh lợi, nó cũng đều là vô thường. Sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sức lạc rồi nó cũng sẽ vô thường, nó biến hoại. Khi chúng ta hiểu được như vậy đó thì hễ trong đời sống này mà có được cái lợi lộc hay danh tiếng, và được các cái dục mà nó phát sinh lên có thì chúng ta thọ dụng hưởng thụ, nhưng mà hưởng thụ chúng ta không đến nỗi phải chấp thủ để khi mà mệnh chung, chúng ta đừng có cái sự luyến tiếc rằng ta sẽ mất đi các dục, hay là các dục sẽ bỏ ta. Nếu mà còn suy nghĩ được như vậy đó, còn suy nghĩ như vậy, tức là mình còn sợ hãi vì sự chết. Ở đây thì chúng ta sẽ không có suy nghĩ như vậy. Và thưa quý vị, một cái điều thứ hai nữa là người mà ly tham đối với thân, người đó cũng sẽ không có sợ chết. Trong điều kiện này, trong cái sự kiện này thì tu tập bằng cách là chúng ta thường xuyên, chúng ta suy quán về cái sự bất tịnh của sắc thân. Asva Nusati, tức là cho chúng ta đi trường trong thân này, có thân đây nó là một bộ bệnh tật, là một đống bốc ăn lớp. Khi mà chúng ta suy xét toàn thân này được bao bọc bởi da, trong đó nó chứa đựng 32 thể trược: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gân, óc, phổi, dạ dày, màng ruột, ruột già, ruột non, vân vân. Khi mà chúng ta suy xét từng món, từng phần như vậy, thì chúng ta thấy cái sắc thân này nó đáng gớm, đáng nhàm chán. Thì khi mà dược phúc lâm chung đó, chúng ta đã thuần thục, đã quen đi, thì chúng ta cũng sẽ bỏ được cái thân này mà chúng ta không hề có sợ hãi. Đây là điều mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển. Khi mà Ngài dạy các vị tỳ kheo thường ngày phải sống với cái pháp tùy niệm, là niệm về sự bất tịnh của sắc thân, không phải là vô cớ mà Đức Phật Ngài đã dạy như vậy, mà vì biết rõ những cái pháp này nếu một người tu tập thường thục thì họ sẽ ly tham đối với sắc thân này, do vậy cho nên họ sẽ không thể chết. Cái trường hợp thứ ba đó, cái trường hợp thứ ba này thì người Phật tử chúng ta biết rất rõ. Đó là việc mà chúng ta tạo các cái thiện pháp, các cái phước báo. Hàng ngày buổi sáng chúng ta sống với thân hành thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện. Buổi chiều chúng ta cũng sống với thân hành thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện. Do chúng ta sống làm thiện như vậy, tạo cái phước như vậy, cho nên chúng ta sẽ có cái sự an vui. Như Đức Phật nói, vui đời ta vui, làm phước hai đời vui. Người vui nghĩ rằng ta làm thiện, sanh thiện thú vui hơn. Khi mà chúng ta làm được cái điều thiện, cái điều phước báo cho thuần thục, đến khi mà chúng ta lâm chung đó, chúng ta nghĩ rằng mình đã tạo nhiều phước báo. Nếu như mà tuổi thọ chưa hết thì những cái phước báo sẽ nâng đỡ làm cho chúng ta, ta sẽ qua khỏi cái căn bệnh này và sẽ sống. Nhưng mà nếu cuối cùng chúng ta nghĩ rằng tuổi thọ đã hết, thì chúng ta nhớ rằng mình có phước báo, sau khi mệnh chung, người mà có phước sẽ được sanh về cõi an lạc, như là cõi chư thiên hay cõi nhân loại. Nghĩ như vậy cho nên chúng ta yên tâm, cũng giống như là con rắn nó phải lột bỏ cái da cũ, nó không có lý tiếc, da cũ kỹ rồi thì bây giờ phải lột bỏ đi để nuôi dưỡng cái da mới. Hoặc là như một người họ có chiếc xe cũ, họ không có lý tiếc để bỏ đi, để mua tấm chiếc xe mới. Do nhờ chúng ta tạo phước nhiều cho nên chúng ta biết rằng sau khi chúng ta bệnh chung thì sanh ở cảnh giới an lạc. Đó là cách thứ ba. Và cái cách thứ tư đó, dựa theo lời dạy này thì Đức Phật ngài dạy rằng với một người mà không có cái sự hoài nghi chánh pháp, họ có sự hiểu rốt ráo về chánh pháp. Cái câu nãy chúng tôi đã giải thích cho quý vị là hiểu rốt ráo về chánh pháp, chứ không phải là đi đến kết luận về diệu pháp. Chúng ta phải hiểu là một người biết rốt ráo về chánh pháp thì người đó trong giờ phút lâm chung sẽ không có sự sợ hãi về sự chết. Mà nếu chúng ta muốn không có cái sự hoài nghi về chánh pháp, không có sự hoang mang về chánh pháp, thì khi mà chúng ta học á, là chúng ta học phải cho đến nơi đến chốn. Trong cái việc học tập này thì ở đây chúng ta có năm điều mà chúng ta cần phải học theo cái cách đó, làm theo cách đó để chúng ta hiểu Phật pháp. Thứ nhất là chúng ta phải thường nghe, học hỏi, nghe pháp. Thứ hai là sau khi nghe xong chúng ta phải nhớ thuộc lòng cái pháp, cái chi pháp mà chúng ta đã được nghe. Thứ ba là khi chúng ta đã nhớ, đã thuộc lòng hôm nay rồi thì mỗi ngày chúng ta phải tụng ôn lại, chúng ta phải tụng. Phải đọc và ôm lại lâu. Một ngày kia, tháng, hai tháng, năm, hai năm là chúng ta cũng quên pháp. Rồi cái điều cuối cùng, ở cái điều thứ tư là chúng ta cần phải suy nghĩ, thẩm nghiệm về những điều mà chúng ta đã được nghe, đã được nhớ, đã được đọc nhiều lần. Chúng ta phải thẩm nghiệm cái pháp đó. Và thứ năm là chúng ta phải biết nhập đem ứng dụng pháp đó vào đời sống của chúng ta. Thời như vậy thì chúng ta sẽ thành tựu được cái trí tuệ mà hiểu rốt ráo ở trong chánh pháp. Chúng ta không có cái sự ngờ vực, hoang mang, hoài nghi về chánh pháp. Thì như vậy thì giờ phút lâm chung chúng ta sẽ được an tâm. Nói tóm lại, trong cái việc mà chúng ta tu tập để chúng ta không có sự chết, dựa trên bốn điều mà Đức Thế Tôn đã dạy ở đây thì chúng ta nhớ quán vô thường để chúng ta ly tham đối với các dục, quán thân bất tịnh để chúng ta ly tham đối với sắc thân này, tích cực nỗ lực làm các cái việc phước, các cái việc thiện không thối chuyển, và cuối cùng là chúng ta phải học hiểu giáo pháp cho trở thành vị đa văn Phật pháp. Thì như vậy chúng ta có được những cái chỗ nương tựa trong giờ phút lâm chung mà chúng ta không hề có cái sự sợ hãi. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính. Nếu mà quý vị nhớ không rõ thì chúng ta có thể hỏi lại, hoặc là chúng ta xem ở trong cái phần lưu trữ của bài học ngày hôm nay, ở trong cái trang web của Rung, để chúng ta nhớ những cái pháp đó mà chúng ta thực hành hàng ngày cho nó thuần thục. Chúng tôi xin được thực lời ở đây. Nam Mô Phật Thầy. Bây giờ thì chúng ta đã hết giờ rồi, nên chúng ta sẽ kết thúc cái lớp học ở đây. Bây giờ xin được mời Phật tử MC lên giới thiệu cho bài học ngày mai và hỏi phước đóng chung. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú lần tay dạy con kính tri ân từng đầu tiên siêu đã Đó là điều Phật tính đã được điều học cho mày, điều học ngày hôm nay anh thường tọa thiền sư đã giảng dạy cho chúng con rõ ràng. Ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe thường tọa thiền sư giảng một thời giảng, thì nghe bài học thì chúng con chưa có được rõ. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp buổi cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm lớp sư ngôn viên để em trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường đấm chánh pháp nhiệm màu của đức tự Phật Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng tự tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh trội giải thoát. Nam mô Bổn Sư.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành, hiện đem thân thánh.